Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015. Các nhà lập pháp Mỹ tranh luận về chiến lược sau khi phiến quân nhà nước Hồi giáo giành nhiều thắng lợi.
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies.
Tổng giám đốc UNESCO kêu gọi việc duyệt xét lại các chiến lược và hành động quân sự sau khi phiến quân Hồi giáo này gây tổn hại cho thành phố di sản thế giới Palmyra ở Syria. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Phe nổi dậy Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát một bệnh viện ở Syria. Ái nữ của chủ tịch Korean Air được giảm án và thả sau 5 tháng tù. Một đền thờ Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út bị một kẻ tấn công tự sát đánh bom.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về việc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới của ông Ban Ki-moon. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo.
Phe nổi dậy Hồi giáo tiếp tục giành thắng lợi ở miền Bắc Syria hôm nay sau khi tiến chiếm một bệnh viện, nơi mà các lực lượng chính phủ Syria đã bị bao vây trong nhiều tuần nay. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, nói rằng mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm toàn bộ quyền kiểm soát của bệnh viện nằm ở khu ngoại ô thị trấn Jisr al-Shughur. Hàng chục binh sĩ chính phủ và nhiều người khác đã ẩn náu bên trong bệnh viện từ cuối tháng 4. Hiện không rõ về số phận của những người này, mặc dù Al-Nusra cho biết trên trang Twitter của họ rằng họ đang theo đuổi các binh sĩ Syria. Al-Nusra hồi tháng trước đã chiếm quyền kiểm soát Jisr al-Shughur, một thị trấn chủ yếu, từng là một trong các cứ địa cuối cùng của chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Binh sĩ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị đẩy lùi ra khỏi thành phố cổ Palmyra, khiến cho các cổ vật 2.000 năm tuổi vô giá lâm vào nguy cơ bị phá hủy.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đạt được những thắng lợi đáng kể trong những ngày gần đây, tiếp sau những thất bại nhất thời gây ra bởi các cuộc không kích của Liên minh nhắm vào những vị trí của tổ chức này. Tổ chức Hồi giáo cực đoan chiếm được thành phố lịch sử Palmyra của Syria ngày hôm qua, chỉ vài ngày sau khi chiếm được Ramadi tại Iraq. Các nhà lập pháp trong Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ tham gia về quân sự nhiều hơn, chống lại nhà nước Hồi giáo, nhưng chính quyền Obama bác bỏ chiến lược này. Thông tin viên Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày.
Các phần tử chủ chiến đã công bố một video cho thấy lực lượng này đã có mặt bên ngoài Palmyra, một thành phố cổ với những di tích đổ nát tráng lệ được UNESCO liệt kê vào di sản của nhân loại. Tin này gây nên những ám ảnh về các vụ phá hoại phi lý mà nhà nước Hồi giáo đã làm đối với những di sản văn hóa tại Iraq. Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nói:
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies.
Một lần nữa, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên duyệt xét lại các chiến lược, duyệt xét lại các hành động quân sự, bảo vệ và bảo tồn Palmyra.
Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ ngày hôm qua kêu gọi có thêm những nỗ lực quân sự phối hợp của Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo, kể cả việc gửi bộ binh đến vùng này. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, bang South Carolina nói:
Chúng ta cần thành lập một đội quân Ả Rập, trong đó chúng ta đóng góp một phần đến vùng này và bắt đầu chiếm lại đất trong tay nhà nước Hồi giáo tại Syria và tiêu diệt Vương quốc Hồi giáo.
Hay vũ trang cho các lực lượng Peshmerga của người Kurd hiện đang chiến đấu chống tổ chức cực đoan này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, bang Texas, phát biểu:
They're right now fighting ISIS on the ground. They are as a very practical matter.
Thực tế hiện nay lực lượng này là đội quân trên bộ của chúng ta. Vấn đề là nhà nước Hồi giáo đang sử dụng trang bị quân sự của Hoa Kỳ chiếm được từ Iraq. Vũ khí của người Kurd đã lỗi thời và việc chính quyền Obama từ chối vũ trang cho người Kurd là một điều vô lý.
Chính quyền Obama đã loại trừ việc binh sĩ Mỹ can dự vào một cuộc chiến tranh tốn kém và kéo dài vì cho rằng không có lợi cho Hoa Kỳ. Ngay cả những người muốn Hoa Kỳ có hành động thêm nữa cũng đồng ý như vậy. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Richard Blumenthal, bang Connecticut, nói.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ không phải là câu trả lời. Dân chúng Mỹ hay quyền lợi trong vùng không được phục vụ tốt bằng một sứ mạng chiến đấu quan trọng của binh sĩ Mỹ.
Hoa Kỳ đã tham gia các cuộc không kích vào những vị trí của nhà nước Hồi giáo, giúp cho các lực lượng địa phương có thể chiếm lại được một số lãnh thổ do các phần tử hiếu chiến chiếm trước đây. Hoa Kỳ cũng huấn luyện cho các lực lượng đối lập Syria. Các giới chức nói tiến trình này mất nhiều thời gian, nhưng đạt được kết quả qua việc giải phóng thành phố Kobani của Syria.
Ngoài việc chiếm toàn quyền kiểm soát thành phố Palmyra của Syria hôm qua, nhà nước Hồi giáo còn buộc lực lượng chính phủ Iraq phải rút về phía đông khỏi thành phố Ramadi của Iraq. Ngũ giác đài đã xem việc thất thủ của Ramadi cách đây 4 ngày là một thất bại về thông tin liên lạc, theo bài tường trình của thông tin viên VOA Karl Labab do Tấn Trường trình bày.
Ngũ giác đài nói viên tư lệnh Iraq ở chiến trường Ramadi đã ra lệnh rút lui hồi đầu tuần này trong khi một cơn bão cát tiến vào khu vực giao tranh. Phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá Steve Warren, nói không có đủ thông tin liên lạc giữa liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Iraq trên thực địa vào lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vây hãm thành phố.
Các trận bão cát không ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các cuộc không kích của liên minh. Lực lượng Iraq ở Ramadi tin rằng vì thời tiết lúc đó mà họ sẽ không thể nhận được sự yểm trợ của không lực.
Trả lời câu hỏi của đài VOA, liệu vấn đề có phải là vì người Iraq ở thực địa không thông tin liên lạc có hiệu quả về nhu cầu không kích, hay người Mỹ ở căn cứ hành quân không thông tin liên lạc có hiệu quả rằng họ có thể tiến hành các cuộc không kích bất kể thời tiết xấu? Đại tá Warren đáp là không rõ. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công Ramadi bằng cách sử dụng khoảng 30 quả bom xe, theo một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngũ giác đài hôm qua loan báo Hoa Kỳ sẽ giao 2.000 quả tiễn chống tăng AT cho Iraq ngay vào tuần tới. Con số cao gấp đôi sẽ được bàn giao mà một giới chức Bộ Ngoại giao đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư.
Chìa khóa của vũ khí là cân xứng vũ khí với mối đe dọa. Chúng tôi tin rằng AT-4 là một sự xứng hợp rất tốt để chống lại mối đe dọa cụ thể đó.
Ông nói AT-4 rất đơn giản, có thể mang theo được và có thể sử dụng với sự huấn luyện tối thiểu. Khi vũ khí nhỏ được sử dụng để ngăn chặn một quả bom xe, thì chiến sĩ phải hoặc vô hiệu hóa động cơ hoặc giết người lái xe. Hệ thống chống thiết giáp có thể lập tức phá hủy vũ khí. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain nói với đài VOA hôm qua rằng đó không phải là một kế hoạch đầy đủ.
It's a band-aid on a artery that's hemorrhaging.
Nó là một thứ băng dán lên một mạch máu đang xuất huyết. Ta cần phải có một chính sách và một chiến lược. Đó là thứ chúng ta không có. Gửi đi một vài vũ khí sẽ không làm được việc gì.
Ngũ giác đài cho hay, bất chấp những thắng lợi hồi gần đây, nhà nước Hồi giáo đã mất khoảng 25% lãnh thổ kể từ khi các cuộc không kích của liên minh bắt đầu ở Iraq.
Việc nhà nước Hồi giáo chiếm được Palmyra ở Syria, một trong những địa điểm di sản thế giới có giá trị nhất trong khu vực, có thể là một chiến thắng quân sự to lớn cho tổ chức này, bởi vì họ lấy được một kho vũ khí quan trọng, một phi cảng và một nhà tù chứa đầy các phần tử thánh chiến. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng việc chiếm đóng nhanh cũng có thể nằm trong một phần. Một thất bại chiến lược đã được tính toán cho chính phủ Syria trong lúc chống lại các lực lượng nổi dậy mà Damascus coi như là một mối đe dọa lớn hơn cả nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên VOA Heather Murdoch tại Cairo ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Một băng video nghiệp dư đăng trên một trang mạng xã hội hôm qua cho thấy hình ảnh dường như của một giếng dầu ở gần Palmyra. Người đàn ông trong video được cho là một chiến binh nhà nước Hồi giáo đã đưa ra những lời đe dọa không rõ rệt nhắm vào dân chúng trong Vịnh Ả Rập và người Alawi là hệ phái của Tổng thống Bashar al-Assad, và đoạn video cho thấy một chiếc xe chạy trên đường đến Palmyra. Cũng ngày hôm đó, nhóm nhà nước Hồi giáo cũng loan báo qua Twitter rằng họ đã chiếm được một thành phố, một căn cứ quân sự được cho là chứa những khối lượng vũ khí lớn, một phi cảng và một nhà tù. Ông Mario Abu Zaid, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Carnegie Trung Đông ở Beirut, nói các phần tử thánh chiến từ khắp nơi của Syria đang bị giam giữ trong nhà tù đó, và đó có thể là một nguồn tuyển mộ trong tương lai.
Sự kiện này cũng sẽ giúp nhà nước Hồi giáo phóng thích một số phần tử thánh chiến mới và những người bị giam giữ trong các nhà tù này và sử dụng họ vào mục đích có lợi cho tổ chức.
Việc Palmyra thất thủ là một cú mạnh đánh vào chính phủ đang kiểm soát thành phố, chủ yếu là cắt đứt tuyến đường bộ từ thủ đô Damascus đến các thành phố miền đông nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ. Ông Zaid nói, thất thủ Palmyra chứng tỏ thế yếu ngày càng tăng của quân đội, chính phủ và các toán dân quân được Iran hậu thuẫn chống lại các nhóm nổi dậy. Nhưng theo ông, cũng có thể có một yếu tố chiến lược trong việc rút lui.
Chế độ Assad muốn mở đường cho nhà nước Hồi giáo hơn là để bất cứ thành phố hay cơ sở nào lọt vào tay phe đối lập.
Ông Zaid nói, chính phủ Assad coi các nhóm nổi dậy là một mối đe dọa lớn hơn nhà nước Hồi giáo. Ông cũng nói, nhìn về phía trước thì ông Assad có thể bảo vệ các lợi ích của ông bởi vì ông là kẻ thù của cả phe nổi dậy lẫn nhà nước Hồi giáo. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang chống lại ISIS, tức nhà nước Hồi giáo, nhưng lại ủng hộ phe nổi dậy. Theo ông Zaid, nếu một thành phố rơi vào tay nhà nước Hồi giáo, thì ông Assad có thể có sự hỗ trợ để lấy lại được. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ nước ngoài dường như không có tác dụng bởi vì nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục lấn lướt thêm ở cả Iraq lẫn Syria sau khi chiếm được Ramadi, một thủ phủ tỉnh của Iraq, chỉ vài ngày trước, theo nhận định của chuyên gia phân tích Tim Eaton thuộc Chatham House.
When we see the events of recent days in Ramadi,
khi chứng kiến các diễn biến trong những ngày gần đây ở Ramadi và nay ở Palmyra, chúng ta thấy rằng sự kiện không nhất thiết là tốt, nhưng sự thực là để đảo ngược chiều hướng này sẽ tiếp tục phải có một cam kết mà cho đến giờ này cộng đồng quốc tế vẫn không muốn từ bỏ. Do đó tôi cho rằng, rõ ràng các biến cố như vụ Palmyra thực sự nêu bật các vấn đề này và cũng nêu bật sự kiện là sách lược không có hiệu quả.
Palmyra là nơi tọa lạc một trong những di sản quan trọng nhất trong khu vực, nơi có những tác phẩm nghệ thuật và những cổ vật từ hàng ngàn năm. ISIS trước đây vẫn tìm cách gây sự chú ý hơn qua việc phá hoại những kho cổ vật quý và đăng những hình ảnh video lên mạng. Ông Eaton nói, nhóm này cũng bán bất cứ báu vật nào có thể di rời và mối lo ngại rằng những báu vật ở Palmyra sẽ bị phá hoại hay bán đi một cách phi pháp còn nhiều hơn làm mất đi các món ấy.
Tôi nghĩ nếu ta bàn về tình trạng Syria hậu chiến cuối cùng sẽ ra sao, khi những vết sẹo còn quá mới do những cuộc giao tranh khủng khiếp này gây ra, thì ta phải nhìn vào những thứ sẽ kết nối người Syria lại với nhau và cái tinh thần cùng chung một lịch sử này, cùng chung các nền văn hóa và nhiều nền văn hóa khác nhau là điều thực sự quan trọng. Mất đi điều đó ư? Tôi nghĩ đó quả thực là một điểm xấu.
Hơn 200.000 người đã thiệt mạng và một nửa dân số bị thất tán trong cuộc nội chiến 4 năm ở Syria. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng tình hình rối ren, chiếm các thành phố và thị trấn từ gần một năm nay, nhưng họ tiếp tục thay đổi chiến thuật. Và do đó, theo ông Eaton, rất khó mà đoán được sắp tới họ sẽ làm gì.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Liên đoàn đại diện hàng trăm tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền nhân chuyến thăm của giới chức đứng đầu UN tới Việt Nam trong hai ngày 22 và 23 tháng 5. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH hôm nay cho VOA Việt ngữ biết, FIDH đã gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Ban Ki-moon trước khi ông đặt chân tới Hà Nội. Ông Andrea Giorgetta cho biết thêm chi tiết.
We convey the message through our office in New York City, so the spokesperson of the UN Secretary General should have this.
Ông Giorgetta nói, chúng tôi chuyển thông điệp này thông qua văn phòng của mình ở thành phố New York và thỉnh nguyện thư ngày hôm nay chắc đã tới tay người phát ngôn của Tổng thư ký Ban. Trong thư, chúng tôi nêu rõ là dù Việt Nam đã trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng không có mấy cơ hội để UN giao tiếp với chính phủ Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Cho nên Tổng thư ký Ban nên nhân chuyến thăm lần này nêu vấn đề nhân quyền với các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Việt Nam. Trong vô số rất nhiều vấn đề nhân quyền của Việt Nam, thì chí ít ông Ban nên đề cập tới ba ưu tiên chính là yêu cầu Hà Nội hủy bỏ các điều luật mượn danh an ninh quốc gia để đàn áp nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm và yêu cầu nhà nước Việt Nam chấm dứt các hành động sách nhiễu, hành hung, trấn áp những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước chuyến thăm của ông Ban Ki-moon, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đặc biệt bày tỏ quan ngại trước nạn công an bạo hành và tình trạng đàn áp vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. FIDH tố cáo là Hà Nội vẫn tiếp diễn sách nhiễu các bloggers và các nhà hoạt động nhân quyền, thường dùng công an thường phục và côn đồ tấn công giới bất đồng chính kiến, cũng như giam cầm các nhà hoạt động dưới các điều luật mơ hồ trong Bộ Luật Hình sự về An ninh Quốc gia như Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 258 lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Vẫn theo FIDH thì tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng thông qua dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng với nội dung tăng cường siết chặt, kiểm soát sinh hoạt của các cộng đồng tôn giáo. Trong thông cáo chung với FIDH, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong liên đoàn FIDH cho rằng sắc luật này nhằm bịt miệng khóa tay các cộng đồng tôn giáo độc lập, vi phạm trắng trợn nghĩa vụ của Việt Nam chiếu theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đại diện FIDH tại châu Á nhấn mạnh, Tổng thư ký Ban Ki-moon phải vận dụng thẩm quyền đạo đức của Liên Hiệp Quốc để yêu cầu Hà Nội phải cấp bách giải quyết các vi phạm nhân quyền trầm trọng. Giới hoạt động trong nước cũng chia sẻ lời kêu gọi Tổng thư ký Ban Ki-moon lưu ý tới tình trạng nhân quyền Việt Nam khi tới thăm đất nước này. Một số nhà hoạt động đã sử dụng các trang mạng xã hội để lan truyền thỉnh nguyện. Trong đó có cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải với bức hình cầm biểu ngữ chào đón ông Ban Ki-moon cùng dòng chữ Việt Nam chà đạp nhân quyền. Chưa rõ liệu yêu cầu này được đáp ứng ra sao, nhưng đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền khuyến cáo rằng.
We think it would be a missed opportunity and honestly would be quite disappointing if the UN Secretary General did not discuss key human rights issues with the Vietnamese leadership.
Ông Giorgetta nói sẽ là một sự bỏ lỡ cơ hội và đúng ra rất thất vọng nếu Tổng thư ký Ban không nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam lần này. Chúng tôi nghĩ rất cần thiết phải cho Hà Nội biết là nhân quyền Việt Nam vẫn còn rất thấp so với các tiêu chuẩn căn bản của thế giới và rằng cộng đồng quốc tế không bỏ quên các vi phạm nhân quyền tiếp diễn ở Việt Nam. Dù ông Ban tới Việt Nam để thảo luận về vấn đề phát triển, bền vững và biến đổi khí hậu hay các vấn đề khác như Biển Đông, nhưng trong cương vị là quan chức hàng đầu của UN, ông Ban có nghĩa vụ phải gửi thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ tới Việt Nam về nhân quyền, vì một trong những vai trò chính của Liên Hiệp Quốc là cổ võ cho nhân quyền trên toàn cầu. Tin AP hôm nay tường thuật rằng, trong ngày đầu của chuyến công du Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã thảo luận với Chủ tịch nước Trần Tấn Sang về các mối quan tâm liên quan tới an ninh khu vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông. Ông Ban Ki-moon được AP dẫn lời cho biết, ông nhất mực kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua đối thoại và theo đúng luật quốc tế, tránh các hoạt động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Truyền thông nhà nước nói, chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với UN và tăng cường tính hữu hiệu của các nguồn viện trợ Liên Hiệp Quốc trong việc thực thi nghị trình phát triển sau năm 2015, nhất là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Việt Nam nói, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hiệp Quốc ngày càng mở rộng và thắt chặt, và rằng kể từ khi trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, Việt Nam đã có những đóng góp thực tế trong các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an trong năm 2008 và 2009, cũng như vai trò thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Myanmar cho biết là hải quân nước này đã giải cứu 208 người di cư trên hai tàu đánh cá ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Một phát ngôn viên của Tổng thống, ông Joe Hattay, cho biết là các tàu này đã được phát hiện hôm thứ Năm ở ngoài khơi bờ biển bang Rakhin, nơi mà hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy để tránh chiến dịch đàn áp. Trong khi đó, nhiều tàu của Malaysia đang ngóng tìm những người di dân có thể đang bị mắc kẹt ở ngoài biển. Đây là động thái chính thức đầu tiên của Malaysia để cứu mạng hàng nghìn người di cư chạy trốn chiến dịch đàn áp ở Myanmar và mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Tư lệnh Hải quân Malaysia, ông Abdul Aziz Jaafar phát biểu về sự tham gia của lực lượng quân đội Malaysia trong các hoạt động nhân đạo, đặc biệt liên quan tới người di cư Rohingya. Tôi muốn thông báo rằng lực lượng Hải quân Malaysia đã điều 4 tàu tới vùng biển ở ngoài khơi đảo Langkawi. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Malaysia và Indonesia nhượng bộ áp lực quốc tế và đồng ý cung cấp nơi tạm trú cho những người di cư tuyệt vọng, gồm có phụ nữ và trẻ em, cho tới khi tìm ra một giải pháp lâu dài hơn. Cho tới lúc đó, hai nước này đã cùng với Thái Lan từ chối không hỗ trợ người di cư. Tư lệnh Hải quân Indonesia Ade Supandi nói, Hải quân Indonesia sẽ tham khảo với Bộ Ngoại giao về vấn đề này. Hôm qua, Bộ Ngoại giao đã thảo luận vấn đề này và tại thời điểm này, chúng tôi sẽ ra tay giúp đỡ nếu những người di cư gặp khó khăn và cần được giúp. Gần 3.000 thuyền nhân đã được giải cứu hoặc tự xoay sở để vào bờ ở Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Nhưng các nhóm bênh vực nhân quyền cảnh báo rằng hàng nghìn người khác đang gặp nguy cơ bị mắc kẹt ở trên biển trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Thái Lan một mực khước từ không chịu giúp người di cư. Hoa Kỳ đã hối thúc chính phủ các nước trong khu vực hãy hợp tác để tìm kiếm, giải cứu và bảo vệ hàng nghìn người di cư dễ gặp hiểm nguy này. Một tòa phúc thẩm Nam Triều Tiên đã treo bản án tù đối với cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không Nam Triều Tiên, là người đã trì hoãn một chuyến bay vì giận dữ về cách bà được phục vụ hạt macadamia hồi năm ngoái. Bà Cho Huyun A bị tuyên phạt 1 năm tù giam hồi tháng 2 sau khi ra lệnh cho một chuyến bay phải quay trở về cổng ở phi trường New York hôm 5 tháng 12 năm ngoái để đuổi ra khỏi máy bay một tiếp viên hàng không đã trao cho bà một gói hạt macadamia thay vì bỏ vào dĩa khi phục vụ bà tại khu ghế hạng nhất của chuyến bay. Tòa phúc thẩm Nam Triều Tiên hôm nay giảm bản án xuống còn 10 tháng, rồi sau đó treo bản án mới tuyên trong 2 năm sau khi phán quyết rằng hành động của bà Cho không làm thay đổi chuyến bay. Bà Cho được phóng thích hôm nay sau khi trải qua 5 tháng trong tù. Bà Cho còn bị buộc tội là cản trở công lý và tấn công một thành viên của phi hành đoàn. Sau phán quyết mới nhất, bà được thả ra khỏi nhà tù ngay lập tức. Bà Cho là cô con cả của chủ tịch Korean Air. Bà nắm chức vụ phó chủ tịch đặc trách các dịch vụ trên máy bay trước sự cố được biết đến sau này là cơn thịnh nộ Macadamia.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, các nhân chứng thuật lại rằng một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chất nổ mang trên người trong một đền thờ Hồi giáo Shia ở miền đông Ả Rập Xê Út, gây thương vong cho một số người, chưa rõ là bao nhiêu. Vụ nổ lớn xảy ra trong buổi cầu kinh ngày thứ Sáu tại ngôi đền Imam Ali ở Katif, một thị trấn duyên hải nằm về phía đông Ả Rập Xê Út, một vương quốc Hồi giáo nơi đa số dân theo Hồi giáo Sunni. Thông tấn xã của nhà nước Ả Rập Xê Út xác nhận là một vụ nổ đã xảy ra tại đền thờ Hồi giáo ở Katif và nói rằng sẽ sớm phổ biến các chi tiết quanh vụ này. Các hình ảnh được đăng lên các trang mạng xã hội cho thấy các nạn nhân bị thương hoặc đã chết được đưa ra khỏi một tòa nhà với nhiều xe cứu thương đậu ở bên ngoài. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và số thương vong cũng chưa được xác nhận. Các cuộc tấn công như thế này tương đối hiếm ở Ả Rập Xê Út, mặc dù nước này có chung một đường biên giới dài với Iraq và Yemen là hai nước đã chứng kiến tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng chục người trong một loạt vụ bố giáp nhắm vào các doanh nhân và nhiều người khác được tin là có liên hệ với một giáo sĩ Hồi giáo bị tố cáo là đang âm mưu lật đổ chính phủ. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiến dịch được phát động hôm nay tập trung vào tỉnh Konya. Chát lệnh bắt giữ được ban hành đối với một số người, kể cả một số giới chức cảnh sát. Các nghi can bị cáo buộc là có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen có trụ sở ở Hoa Kỳ, người bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo là đang âm mưu lật đổ chính phủ. Các cuộc bố giáp được tiến hành tại Konya và ít nhất 10 tỉnh khác. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo giáo sĩ Gulen là dàn dựng một vụ xì căng đan có dính líu tới nhiều bộ trưởng chính phủ. Các công dân Ireland hôm nay sẽ biểu quyết liệu có nên sửa đổi hiến pháp để cho phép các cuộc hôn nhân đồng giới tính tại quốc gia vẫn bảo thủ về mặt xã hội này hay không. Nếu các phiếu thuận vượt trội trong các cuộc trưng cầu dân ý, Ireland sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng giới tính bằng một cuộc trưng cầu ý dân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50/1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.